Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần thiền học đời nhà Trần. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần của vua Trần Thái Tông chỉ, tức là bây giờ hôm bữa chúng ta học qua cái giới sát, bây giờ đến cái phần văn giới trộm. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần giới trộm mà cái người tu sĩ, tức là cái người xuất gia, tức là sa di đó, sa di tức là có cái giới trộm. Mà nhiều khi chúng ta nghĩ mình là cái người xuất gia thì chắc rằng cái giới trộm này là mình không bao giờ mình phạm, đúng không? Mà đại chúng nhớ kỹ, trong 10 đại đệ tử của Đức Phật thì mỗi vị tức là đệ nhất. Đệ nhất có nghĩa là không có ai bằng, đúng không? Vào thời Đức Phật là các vị chứng quả vị A-la-hán cũng rất là nhiều. Những vị mà hữu học, hữu học tức nghĩa là bước vào dòng thánh, hoặc là những bậc vô học cũng rất là nhiều. Nhưng mà tại sao đưa ra 10 vị tiêu biểu là đệ nhất? Chẳng hạn như Ngài Phú Lô Na là đệ nhất thuyết pháp, thì như vậy Tôn giả Xá Lợi Phất cũng thuyết pháp được, mà Tôn giả Mục Kiền Liên cũng thuyết pháp được. Nhưng mà tại sao đưa ra Ngài Phú Lô Na là đệ nhất? Đệ nhất có nghĩa là trong cái việc mà thiện xảo giáo hóa chúng sanh thì không có ai bằng Ngài. Thì ngược lại, trong 10 đại đệ tử thì cũng có ai là giữ giới đệ nhất? Ngài Uvali. Giữ giới đệ nhất có nghĩa là từ giới trọng đến giới khinh, đến cái tâm giới cũng giữ luôn. Còn đa phần bây giờ mình nghiệm lại, mình là bước vào cái con đường sa di, hay nói khác hơn là có những vị thầy tỳ kheo, bản thân của chúng tôi, mình nghiệm lại mình giữ giới trộm chọn chưa? Chọn chưa? Nếu mà mình đi sâu á, mình đi cho thật sâu luôn, thì có những cái giới này là chúng ta bị dính mắc. Bởi vì á, trong cái giới trộm của người xuất gia, đến mức độ mà chẳng hạn như một cái hồ sen, mình đến mình ngửi sen, mình ngửi cái gì đâu, phải không? Mà cũng là gì? Cũng là trộm. Ngửi sen thành trộm, nghe mùi thành dâm, phải không? Đó, cho nên mà mình nói là mình giữ giống như một cái tờ áo trắng thì rất là khó, phải không? Rồi gì nữa, chẳng hạn bây giờ mình thấy nè, ngày xưa tôi có làm nhà khách ở Trúc Lâm, có một cái ông thầy, ông tu ở bên chùa, rồi ông nghe bên Miến Điện tu các thiền viện cũng rất là hay. Cái ông qua đó, ông qua đó ông ở mới được cái 3 tháng, ông nói tu cũng rất là ngon thiệt, cũng rất là nghiêm chỉnh. Nhưng mà ông quen sống ở Việt Nam rồi, qua đó sống được. Tôi hỏi tại sao sống được. Ông kể là ông đến một cái ngôi thiền viện nọ, thì cái ngôi thiền viện này là trầm soi. Chúng biết rồi, tôi có qua ở 1 tháng rồi, mà bên đó là chư tăng á, các vị hòa thượng lớn, người ta rất quý cây sòi. Sòi ta quý lắm. Mà khi mà đến mùa trái nó chín á, thì nó thòng xuống này mà đỏ mà thơm lắm. Rồi quý thầy Việt Nam mình á, cứ ngày nào đi ngang qua cái rờ, rờ sao? Rờ 2-3 lần. Cái một hôm cái vị hòa thượng á kêu cái vị cư sĩ vào, thì bên đó không có cho chặt cây, mà cư sĩ thì được làm. Cho nên kêu ông cư sĩ vào, những cây mà mấy thầy nào mà đi qua rờ, ông chặt hết. Chặt xong ông hợp chúng, ông nói là ông rất là quý cây sồi này, nhưng mà thà ông bỏ cây sồi này còn hơn á, hơn cái ông thầy tỳ kheo này phạm giới trộm. Bởi vì ông rờ một lần có gì, lần thứ nhất mới gì, lần thứ hai, lần thứ ba, mà đến lần thứ năm á thì chắc chắn rằng trái sồi này nó mất. Mà trái sồi này mất làm gì? Đốn cây sồi luôn, thấy không? Rồi lần thứ hai, thường thường bên đó mà tỳ kheo đi thì có một vị cư sĩ đi theo kế bên, làm gì? Giữ giới cho ông thầy đó. Cho nên khi mà ông vào nhà một người cư sĩ, thường thường mình làm gì? Mình vào nhà cư sĩ chưa có đợi mình đợi mời, mà đa phần mình ngồi trước, đúng không? À, mình thấy là cái chỗ nào trống mình ngồi. Khi ông ngồi xong rồi, tiện tay ông lấy cây quyết ông ghi. Ông ghi xong rồi cái ông về, thì cái vị cư sĩ trình lên cái vị hòa thượng, nói là cái thầy này phạm hai giới. Ông nói phạm hai giới gì? Hai giới trộm. Giới trộm thứ nhất là người thí chủ chưa mời mình ngồi, mà mình ngồi á, hồi nãy giờ ngồi có thể là 3 tiếng đồng hồ, tức là trộm tới 3 tiếng đồng hồ. Cây quyết của vị thí chủ chưa cho mình mượn, bởi vì mình chưa có hỏi mà tự động mình lấy, là trộm mấy tiếng nữa? 3 tiếng đồng hồ nữa, là có thể là 6 tiếng. À, rồi có một lần ông nóng quá, ông kể nóng, trời nóng quá, không, trời nóng quá cái bắt đầu ông làm gì? À, ông ra sau vườn, ông hái một cái ít lá cây gì bên đó, chẳng hạn như mình nói giá lá cây giống như là cây bồ ngót ở bên mình đi. Mà khi mà ông hái xong rồi thì quả tình mai ra ông thấy cái vườn đốn sạch hết. Rồi bắt đầu mới kiểm điểm ông, là thứ nhất đó là không xin hòa thượng để người ta cắt cư sĩ làm, mà còn đằng này ông làm. À, cho nên ở bên đó là đa phần cư sĩ ta làm, còn quý thầy thì không có làm gì hết. À, cho nên á, ông thấy khó quá chịu nổi, cái ông về Việt Nam mới ở 3 tháng. Thì đại chúng thấy mình thấy tu gì khó không? À, còn ở trong cái lực sa di của Băng Bắc Tông, tôn giả Mục Kiền Liên, thấy không? Tôn giả Mục Kiền Liên thường thường ngày phi hành trên hư không á, ngày thấy có một cái loại ngạ quỷ mà bên nách trái bên nách phải kẹp cái dòng lửa. Ngày về cái ngày kể là Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn nói là vào cái thời Đức Phật Ca Diếp, cái con ngạ quỷ này là một quỷ sa di mà trong chùa có cây me. Một hôm á, cái ông thầy bổn sư ông thèm me quá, trên cái quỷ sa di này leo lên hái ở trên cao phải làm gì? Kẹp nách tuột xuống, do cái nhân cái duyên đó mà rớt trong cái giới trộm. Từ đời Đức Phật Ca Diếp đến khi mà Như Lai ra đời chưa thoát ở kiếp ngạ quỷ, vì ăn trộm hai trái me của thường trụ. Mà tôi nghĩ chắc ở đây nhiều lắm á. Tại sao tôi dám nói nhiều? Bởi vì á, khi đại chúng biết rồi, chẳng hạn như ở Thường Chiếu, hòa thượng mới kiết giới như thế này, là những cái phản mà chẳng hạn như cây ổi, cây sòi, đu đủ là của thường trụ. Từ đây trở lên chỉ có cây mít đó là chúng được quyền ăn tự do, thì lúc đó mình hái thoải mái luôn phạm. Mà mình dính là cây ổi, cây sòi, đu đủ là phạm, phải không? Bởi vì sao? Để chúng phải hiểu như thế nè. Thường thường mình ra miền Bắc mình giảng á, tôi thấy miền Bắc cũng rất là hay, mấy bà cụ có từ, người ta nói là đất á, đất thì có thổ công, mà sông á thì có hà bá, tức là chỗ nào cũng có chủ hết, không? À, cho nên khi mà ông vua ông đến, ông gặp ông vua Yên và vua Triệu, ông đến gặp thiền sư Triệu Châu, ông hỏi là Nhân Vương và Pháp Vương người nào là lớn. Thiền sư Triệu Châu trả lời rất là hay: nếu đến Già Lam á, Pháp Vương là lớn, còn nếu mà đến Nhân Vương, Nhân Vương là lớn. Thì như vậy ở trong một cái tùng lâm là có chủ người ta giữ chỗ đó. À, kể cả những cái thế giới tâm linh mà khi mà chúng ta làm những cái điều đó thì họ biết, họ thấy hết đó. Cho nên qua cái phần này là chúng tôi thường nói là khi mà những cái món đồ nào mà giao cho hoặc là chi khố hoặc là giao cho trưởng ban thì mình cần gì mình đến mình xin, chứ còn mình hái là dính vào cái giới trộm hết. Mình nhớ lại một cái câu chuyện, tức là thiền sư Nham Đầu khi ngài làm chi khố mà cái ông viện chủ tối ông đau bụng, nhớ không? Ông đau bụng quá, cái ông sai thị giả xuống chi khố lấy một miếng gừng mà xuống. Ngài nói làm sao? Củ này là củ thường chủ, hòa thượng đàn đầu thì hòa thượng đàn đầu, bỏ tiền ra mua không bán. Thì khi mà lên trình hòa thượng cười, ông nói ông này làm đúng với luật. Cái ngày bỏ ra đồng, cái ngày mua gừng ngày uống. Hòa thượng viện chủ, thấy không? Rồi mình nhớ là trong thiền thoại kể không, tôi nói bây giờ mình trộm dữ lắm. Có một vị cư sĩ, ông đến thiền viện làm cư sĩ và xung quanh vào nấu cơm. Cái một hôm cái ngày rớt vô trong thiền định 4 ngày 4 đêm, ghê không? Xả ra cái ngày khóc. Cái ông thầy trụ trì hỏi là tại sao mà ông khóc. Nó mới cái đời trước nè, tôi là thầy của mấy ông, kêu ra hết, ông chỉ hết, ông nhớ là ông chỉ hết mà. Tôi là một vị hòa thượng là đạo cao đức trọng, mà gọi là cao tăng nổi tiếng vùng này, ghê không? Ủa mà hỏi, ủa hòa thượng là là thầy của chúng con là cao tăng, đúng là nhớ hết, chỉ là nhớ hết. Mà do có một lần khi người bạn thân tôi đến, đến thăm, cái tôi xuống tôi lấy hai cái lá cải thôi nha, hai lá cải nhớ không? Hai lá cải luộc lên đãi cho bạn tôi, mà bây giờ rớt trong cái này gọi là gì biết không? Gọi là hoa báo đê tiện, tức là không còn được làm tăng nữa mà làm cái người phục dịch lại cho tăng, ghê không? Đây hai lá cải thôi. Cho nên đại chúng thấy là khi mà tôi đi về, đại chúng cũng đừng có rất ngạc nhiên là khi mà tôi đi giảng đâu về là cái gì tôi sung kho, mà tôi sung kho cho Tam Bảo. Còn cái gì mà tôi mua là tôi để riêng cho tôi, để khi mà khách đến hoặc là những người nào mà ăn xin đến tôi cho. Chứ tôi không bao giờ tôi tự động mà tôi xuống kho tôi lấy tôi đưa tôi cho. Đó là dính vào giới trộm hết. Mình học Phật Pháp mà kỹ chút xíu, cho nên tại sao mà mình tu suốt, mình nói mà ủa sao tôi bị trục trặc rồi tôi bị đủ thứ hết, là do mình lạm dụng của thường trụ. À, mà trong á, trong 10 giới là cái giới trộm nặng nhất, ghê vậy đó. Mà người xưa nó nói giống như là khi ông giữ của thường trụ giống như giữ trọng mắt. Giữ trọng mắt là gì? Mắt mình mà lỡ mà đụng cái bị nó đuôi. À, vậy đó. Phước cũng là nó, mà quả đến cũng là nó. À, cho nên cái phần giới trời mình học kỹ chút xíu. Rồi đời nhà Tống, đại chúng nhớ là ông Tăng Bá Đạt không? Ông giữ cái chức thủ kho trong chùa, người ta cúng giải dốc, là ông đem làm gì? Ông đem đi bán. Em bán cái ông uống rượu. Khi em chết xong sao? À, ông rớt vào cái loài súc sanh tới làm trâu. Một hôm có con bầy trâu đi ngang qua chùa, có con trâu đi khệnh khạng. Tăng chúng nói ông này sao chúng Bá Đạt quá. Tự nhiên con trâu đi vào, hỏi phải Bá Đạt không? Nếu mà phải Bá Đạt thì lạy, quỳ xuống lạy, biết là Bá Đạt. Ghê không? Rồi khi mà nhà Đường chứ không phải nhà Tấn, khi mà Đường Thái Tổ, tức là Lý Thế Dân á, mà có những cái chiến dịch lớn ở biên cương, cho nên đến tất cả những cái vùng thôn quê, kể cả chùa chiền, bắt trâu về làm thịt. Bắt trâu là làm thịt để làm gì? Để tiếp tế cho quân lính ở biên cương. Nhưng mà khi mà đến chùa đó rồi, bắt trâu, trâu nó không chịu đi, nó khóc rống lên vậy. Thì các vị ở chùa ra kể, mà khi kể hết sự tình rồi thì cái ông quan đó, ông không có bắt con trâu đó nữa, mà ông để con trâu đó tu. Thấy không? Rồi có một vị nữa chuyên ăn trộm của thường trụ, ông tuyên bố nếu lỡ mà rớt trong cái loài súc sanh thì giỏi lắm là mang có một cặp. Cặp gì biết không? Cặp sừng. Nhưng mà khi ông chưa có kịp chết mà ông bệnh xong, ông co rút lại hai cái tay, ông kẹp vào cái đầu. Thì có một vị hòa thượng đến nói: ông đừng có nghĩ rằng ông mang cặp, mà cặp này nó rụng thì cặp khác nó mọc lên nữa. Ghê không? Ông đừng nghĩ mang cặp, mà khi cái cặp này nó rụng xuống rồi tiếp tục nó mọc cái cặp thứ hai lên. Có nghĩa là thọ trong cái loài súc sanh rồi đi mãi luôn. Đó. Nên cái người xuất gia mình á, nói thẳng một điều, mình phải cẩn trọng cái chỗ này lắm, rất là cẩn trọng. Đó, cho nên là cái phần này. Rồi bây giờ mình đi sâu, sâu chút xíu nữa. Kể cả như chúng tôi, kể cả như quý thầy, tất cả đại chúng ở đây á, đa phần là mình bị trộm cái chỗ này mình cũng thấy. Biết trộm gì không? Chẳng hạn như hôm nay á, cái người huynh đệ mà nó tu rất là tốt, đúng lý ra là một ngày họ tu rất là yên ổn, mà mình nói một cái lời gì đó họ bức xúc, họ tu không được. Mà khi họ phiền não họ tu không được là mình trộm gì? Biết trộm gì không? Trộm cái công đức của người tu. À, ghê gì đó. Lần lần mình thấy tại sao gọi là đệ nhất giữ giới. Đệ nhất giữ giới là không có ai bằng hết. Còn chúng ta thì khiếm khuyết rất là nhiều. Đó, cho nên bây giờ mình thấy á, là có những cái trái cây hay bất cứ cái gì là mình phải, cần thiết là mình phải xin. Kể cả tôi là cái người ở đây, kể cả thầy Bảo Tú ở đây, cũng phải xin luôn chứ không phải tự động. Mà tự động là dính vào nhân quả hết. Rất là khó, chứ không phải giỡn đâu. Cho nên cái gì của thường trụ, người xưa ta kỹ lắm, cái gì thường trụ ta để riêng. Cho nên trong lập sa di kể lại á, người ta cúng dường làm chai phạn, nó còn dư. Phải không? Ông thầy chủ trì đem cất ăn đường cho chúng ở, chứ có gì đâu. Nhưng mà độ địa ngục. Ghê không? À, cái gì ra cái đó. Mà tại sao ông độ địa ngục? Biết không? Tại vì ông không có yết ma trong cái gì hết. Nếu mà ông yết ma thì ông có bị. Còn đằng này ông có yết ma, tự làm ông làm. Mà đa phần những người mà giữ trách nhiệm á, là đa phần là tự động mình làm, mà mình không có chịu gì yết ma. Yết ma là bốn chúng tỳ kheo ta hiểu, ta nghe, chấp nhận. Hẳn bây giờ mình nói bây giờ ta cúng dường chay tăng mà bữa nay là 10 triệu. Mà bây giờ mình ăn cái 2 triệu còn 8 triệu để ăn từ từ. Hoặc là nói thôi bây giờ này cái tăng đường nó sụp quá, nó hư quá, bỏ 8 triệu vào sữa. Thì ba người đồng ý thì mình độ địa ngục. Phải không? Cho nên đại chúng thấy á, là tại sao mà lâu lâu á, tôi kêu ông giai hay là họ gì đó mua 5 thùng dâu u. Mà cái tiền này không phải là tiền tâm bảo, mà tiền này là tiền của tôi. Bởi vì tôi biết là khi mà mình nắm một cái tùng lâm rồi đó, là đa phần mình cũng có phạm phải chút ít. Chút ít là gì? Chẳng hạn như người ta đến là cúng dường chay tăng 5 triệu thì nhiều khi mình bỏ 3 triệu còn 2 triệu mình cũng giữ đó. Giữ đó chứ cũng phải là mình làm cái gì riêng, mình xây dựng hay mình đúc tượng gì hết. Nhưng mà nhiều lúc cái bắt đầu mình chi trả cái quên, thì thôi cái lâu lâu cái mình làm 5 thùng sữa, 5 thùng sữa nó bù qua lại. Chứ không thôi là mình làm cũng cho tâm bảo, mà mình gánh cái nghiệp mình. Đó, cho nên có những người ăn xin vô thì mình thương họ chứ đâu. Mà mình biết cái mình lấy mì cái mình cho, có gì đâu. Mà mì này á là cái thí chủ ta cúng cho đại chúng chứ không phải cúng cho người ăn xin, nhớ. Khó lắm chứ không phải dễ đâu. Ngày bây giờ tôi đi giảng đi. Tôi đi giảng người ta cúng dường tôi 10 thùng mì. Người ta nói là con cúng dường 10 thùng mì này cho chư tăng ăn bữa sáng. Mà mình biết cái mình đem 10 thùng mì làm từ thiện, ông dính nhân quả, đây cho đại chúng, gọi là chúng thường trụ. Còn bây giờ ta nói bây giờ con cúng 5 thùng mì cho chúng quảng lai, thì ông để dành đó, để cho khách ta đến, khách tăng ta đến ông đãi, phải không? Đó. Cho nên tại sao mà khi mà mình chúng tôi đến chùa Hương á, 100 thầy chúng tôi đến chùa Hương, thì ngày xưa là còn hòa thượng Viên Thành á, đích thân ngài ra ngài cúng dường một thầy một bao thơ, mà tiền đó tôi nói tôi còn nhớ là 500 ngàn, rất là lớn. Từ Sa Di đến Tỳ Kheo ngài cúng chung hết luôn, một người bao thơ 500 ngàn. Rồi có một số người ta ngại quá ta không nhận, ngài nói là tiền này không phải là tiền của tôi, mà tiền này á là thí chủ ta cúng, mà cúng cho tăng, mà không phải là tăng thường trụ, thấy không? Cho nên ngày để dành riêng, cái ngày bỏ bì thơ ngày cúng đó. Cho nên ba cái phần này mình thấy là cái việc làm của mình là phải kỹ dữ lắm. Mà không kỹ không khéo cái mình dính nhân quả. Bởi vì mình nghĩ là cái này mình cũng làm từ thiện, đúng không? Mình làm từ thiện mà có gì đâu. Mà đằng này cái từ thiện này là mình lấy của đại chúng. Cho nên có những lần mà ở trong kho gạo á, cái vị thầy mà ở với tôi là hay lấy, tôi nói bây giờ ông lấy cũng tốt lắm, nhưng với điều kiện là ông phải ráng có cái ông yết ma tôi một tiếng, hai người đồng yết ma ông khỏi dính. Chứ bây giờ ông thương người ăn xin đó ông cho, mà vô tình á là mình dính nhân quả với thường trụ. Mà dính nhân quả thường trụ là trong bộ luật thiện kiến á, sau này đại chúng mà thọ Tỳ Kheo mình coi mình giật mình, trong bộ luật thiện kiến Phật dạy á là phá tăng, phải không? Phá tăng nè, phá pháp có thể sám hối cứu được, nhưng mà trộm của thường trụ, lấy, phải không, lấy của công mà làm việc tư thì mười phương chư Phật ra đời cứu cũng được. Thì mình thấy cái mức độ đó ghê không? Phá tăng có nghĩa là mình làm cho những vị tăng đó tôn được, kể cả Bồ Tát A-la-hán luôn, mà sám hối có thể được. Nhưng mà lạm dụng của thường trụ là không có phương pháp mà sám hối được hết đó. Đó, học lực kỹ rồi mình mới sợ. Mà cái này không phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, mà mười phương chư Phật đều nói cái điểm này. Cho nên cái giới chợ mà đi sâu vào thì mình rất sợ lắm. À, khéo là mình bị dính hết. Thì qua cái phần này rồi, khi mà chúng ta học kỹ rồi đó, thì đã biết rồi thì bây giờ mình phải thực hiện, phải không? Mình thực hiện là khi mình hiểu rồi là trong ở tùng lâm này, kể cả ngọn cỏ cây kim đều là cái việc trộm hết. Cho nên khi mà tôi ra tôi giảng về cái giới trộm cho một cái công ty xây dựng á, bữa đó là giám đốc rồi nhân viên rất là nhiều, Thì có một vị nhân viên kia, họ đứng lên họ nói là tụi con đây á, là giữ năm giới, không bao giờ ăn trộm đồ gì hết. Tôi nói không phải là ăn trộm đồ mới gọi là trộm, mà chẳng hạn như ở đây á, họ ra một cái quy định là 7 giờ sáng làm, mà 8 giờ ông đi tức là trộm giờ. Hoặc là quy định là một ngày nghỉ giải lao là 30 phút, mà ông nghỉ 1 tiếng là ông trộm nửa tiếng. Không? Hoặc là ông có điện thoại di động, cái ông chịu điện, mà ông đến lấy điện thoại bạn điện trộm. Lúc nào ông nói là ông không ngờ là cái giới trộm của nhà Phật rất là chi ly. Và từ đó mà khi mà chúng tôi giảng xong rồi đó, thì cái công ty á, cái ông giám đốc điện vào công ty ông á, không xảy ra những cái trường hợp là ngồi la cà hút thuốc hoặc là đi trễ giờ nữa. Thấy không? Đó. À, cho nên bây giờ chúng ta học qua cái phần của giới trộm. Thì bây giờ ngài Trần Thế Tông dạy nè: người làm nhân nghĩa là quân tử, kẻ làm trộm cướp là tiểu nhân. Đó. Đại chúng thấy không? Đại chúng thấy cái chỗ này nè. Mình tu hành á, mình ngồi mình nghiệm cái mình tư duy lại nha. Chúng có tư duy không chết à? Tôi có tật là khi giảng một bài pháp nào chuẩn bị giảng á, là tối là tôi ngồi thiền khoảng chừng nửa tiếng, mình bỏ ra cái mình tư duy thử. Mình khi mình tư duy rồi mình mới giật mình. Có nghĩa là cái người tu thiền mình á, tức là ban đầu mình làm chủ, phải không? Làm chủ thân, làm chủ tâm, làm chủ pháp, làm chủ vận mệnh. Mà khi mà chúng ta làm chủ được rồi thì người xưa ta nói á, thì lúc này mình mới gọi là xoay chuyển càng khôn, phải không? À, giống như là quậy nước hồ làm tô lạc, tức là lúc đó là mình mới có cái dụng. Còn đa phần á, là chúng ta bị nghiệp nó hình thành trong cuộc sống này. Cho nên tại sao mà có những cái con người họ ra đời, hạn như bây giờ ông Trần Hưng Đạo đi, khi một người lính khiêng kiệu ông, cái ngồi ông buồn quá, ông hỏi là ông sanh tháng mấy, ngày mấy, tháng mấy, năm mấy. Mà khi mà hỏi ra thì hai người sanh cùng năm cùng tháng. Lạ. Mà sanh cùng năm cùng tháng mà một người á thì được làm tướng, mà một người á thì làm lính. Mà lính là lính gì? Lính khiên kiệu. Ủa sao lạ? À, chúng có coi đoạn này chưa? Tôi có tật hay coi chỗ này. Thì tìm hiểu kỹ á, là nó biểu hiện lên cái nhân tướng của hai người. Ông Trần Hưng Đạo á, cái ống đường nó nở ra một khúc. Biết ống đường không? Hả? À, cái pháp lệnh á thì nó dài xuống cái mép, và cái nhân trung nó sâu vô một khúc. Còn ông này không những cái ống đường nó lõm, mà pháp lệnh thì cũng có, phải không? Mà nhân trung á thì nó cũng có luôn. Mà tại sao nó biểu hiện lên cái tướng? Biểu hiện lên cái tướng là đời quá khứ chúng ta không có tu tập, không có bố thí, không có cúng dường. Bây giờ nó biểu hiện ra cái tướng như thế. À, cho nên mình thấy á, mình thấy mà sau khi Hòa Thượng Trúc Lâm mà tu một thời gian rồi đó, thì mình nhìn lại bắt đầu Hòa Thượng nó chuyển từ cái tâm nó chuyển ra cái tướng. Bây giờ mình nhìn lại mà năm 1968 hoặc là 65 có những cái hình ảnh của Hòa Thượng á, thì nó không giống như bây giờ, thấy không? Thì khi mà nó biểu hiện lên cái tướng thiện pháp như thế rồi đó, thì tự nhiên cái phúc mình nó đầy lên, cái bắt đầu mình làm việc gì nó cũng hanh thông hết, phải dễ đâu. Mà khi mà cái phước mình cạn thì bây giờ mình cũng phải là bù đắp cái thiện pháp. Cho nên cái việc bố thí, cái việc cúng dường, cái việc làm thiện pháp là cái người tu phải cần. Chứ mai kia mà đại chúng ra cái mình nuôi chúng làm sao? Tôi có quen một vị thầy ông tội lắm, ông ở một mình thôi, mà ông nói nhiều lúc á là gạo cũng có, rồi nhang thắp lên cũng có. Tại sao? Tại do đời trước mình có tu, cũng có tu, nhưng mà cái việc thiện pháp mình chú trọng đến, mình chịu làm. Đó, cho nên nói là người làm nhân nghĩa là gì? Tức là tạo các việc thiện pháp. Cho nên có những người hiểu lầm câu nói của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, nói ông vua Lương Quả Đế, hỏi là các chùa độ tăng có công đức hay không. Tổ nói không, không là nói về cái pháp môn đốn ngộ. Bởi vì không á, là nó đồng với cảnh giới vô sanh. Mà vô sanh thì làm gì có bố thí cúng dường, phải không? Nhưng mà trên cái căn bản nhân quả thiện pháp là ông vua Lương Quả Đế nhờ ông làm như thế, cho nên ông gặp Tổ Bồ Đề Ma. Nhờ ông làm như thế, cho nên ông gặp Hòa Thượng Chí Công. Rất là rõ. Đó, cho nên qua cái này là chúng ta phải lưu ý cái điểm đó. Đó. Rồi gì nữa? Kẻ làm trộm cướp là tiểu nhân. Đó, bây giờ chúng ta học từng bước, lần lần đến. Bây giờ mình đặt cái dấu hỏi. Hồi xưa giờ trong đây có ai bị bắt trộm gì không? Có không? Mình ở ngoài đời, hoặc là mình là xuất gia, chắc chắn rằng mình cũng bị mất trộm. Trên ngày xưa mình ở đây nè, ở đây mà tôi chuẩn bị đúc cái chuông á, tối vô nó cậy cửa nó lấy sạch hết. Mà khi nó lấy rồi, công an nó hay được. Rồi cuối cùng nó bắt được cái người đó, nó hỏi tôi bây giờ làm sao. Tôi nói chắc đời trước tôi cũng ăn trộm, cho nên đời này chắc nó ăn trộm lại trong tay hết. Thì tôi mới phân tích, tôi mới kể ra những cái câu chuyện là bà mẹ lợi phu nhân á, là khi bà nghe Đức Phật giảng dạy xong hết rồi, khai mở cái tâm bà xong, bà tuyên bố quen vua Ba Tư Nặc là đời đời bà chưa từng bao giờ trộm của người nào, cho nên bà chắc chắn rằng bà không bao giờ mất trộm. Thì trưa hôm đó bà ngủ, cái ông vua Ba Tư Nặc ông lảng vào trong phòng bà, cái ông mới rút chiếc nhẫn của bà đeo tay á, mà nhẫn của mà ông vua mà tặng mà mất á là chắc là chết, tội khi quân mà. Ông rút chiếc nhẫn là xong rồi, ông ném xuống biển, phải không? Mà khi mà ông ném xuống biển rồi, chiều ông qua ông hỏi chiếc nhẫn của bà đâu. Bà nói là chưa, bà ngủ mà không hiểu sao mà trên tay mất. Mà bà khẳng định với ông vua rằng hậu tin chắc rằng chiếc nhẫn này á, không sớm thì muộn, hoặc là tối hoặc là sáng là cũng trở về. Cái ông vua ông tin. À, ông nói mà sáng mai mà nếu mà ông có là xử trảm bà, thì khi bà chiếc nhẫn nó rớt xuống biển rồi đó, cái con cá thấy cái chiếc nhẫn ống ánh á, cái nó đớp vào bụng cái ông mà đi biển á, ông câu lên được, ông thấy con cá mà nó vừa mập mà vừa sao nữa, có thịt đồ thơm, cá này rất là thơm. Ông đấy là cái dân thường ăn được. Ông đem vào ông biếu cho ông vua Ba Tư Nặc. Các vua Ba Tư Nã ông sai nhà bếp mổ bụng cá làm thịt, thì mổ bụng ra thấy chiếc nhẫn. Cái người đầu bếp nói đây chiếc nhẫn của hoàng hậu Mạc Lệ phu nhân chứ không phải ai đó. Cái đem vô cho bà, cái bà rửa và đem lại. Thấy không? Số mất. Mình nói số mất chứ mà thật ra là gì? Bà được Đức Phật thọ ký cho bà là đời đời kiếp kiếp chứ từng bao giờ trộm đồ của người ta. Lúc trước tôi có xuống Sóc Trăng tôi giảng, có ông này tên là ông Bảy, Hải biết á, Hải đi xuống biết, gọi là ông Bảy Sóc Trăng. Ông mất trộm đến mức độ mà nhà ông làm tới 3 lớp cửa mà nó cũng vào nó cậy ra nó lấy ông. Vừa lúc trước nó lấy, vừa cậy ra nó lấy 50 triệu. Rồi ông làm thêm lớp cửa nữa vô lấy 20 triệu nữa. Mà tiền nó cũng lớn chứ không nhỏ. Cách đây khoảng 3 năm về trước đó. Rồi ông mua một chiếc xe tay ga về mới dựng ở cửa, mới phá cửa vô lấy, chạy vô lấy. Ông mất liên tục. Cái đi xuống tôi giảng, ông nhờ tôi làm gì phải không? Cúng. Tôi nói cúng cái gì cúng? Tôi đây còn bị ăn trộm mà cúng gì? Phải không? Nhiều người mình bị ăn trộm mà cúng người ta. Tôi nói là tôi bị vừa rồi nó cậy cửa lấy tiền tôi à, tiền đút chuông. Phải không? Mà sao cúng được? Nhưng bây giờ tôi bày cho một cách. À, khi mà tôi xuống tôi giảng á, cái ông mời một cái người nấu cơm chay thật giỏi, nấu ngon nha, nấu thật ngon. Đó là Hải biết á, tôi xuống nằm xuống á. À, Minh Hưng cũng xuống, Minh Như cũng xuống mấy lần á. Thì khi mà làm như thế rồi á, ông mời hết xung quanh này, ông mời hết tới ăn bữa. Thì tôi bảo đảm ông á là ông không bao giờ mất giờ ông nữa. Thì quá tình á là ngày xưa cứ tháng là xuống một lần. Rồi ông kêu 2-3 người nấu đồ chay thật ngon. Rồi ông kêu hết cả sớm vô ông đãi. Thì quả tình nó một thời gian bây giờ không có mất đồ nữa. Xưa ông chở người ta bây giờ ông trả chứ sao. Mà trả bằng cái cách là nấu cơm chay mời thiên hạ vô ăn. Thấy không? Đó bây giờ từ đó là sao không mất nữa, không bao giờ mất nữa. Chứ sao cúng cái chuyện gì? Đó tức là mình phải chuyển từ này qua khác. Cho nên đại chúng thấy không? Là đây tôi biết rồi, bây giờ nó vô nó ăn trộm quá, giữ cũng rất là khó. Thì bây giờ chỉ còn cách là làm gì? Làm từ thiện, thấy không? Rồi phóng sanh, rồi cúng đủ thứ nhiều. À, tức là làm từ thiện thật nhiều, rồi phóng sanh thật nhiều. Rồi từ từ bắt đầu nó bớt lần. Hồi xưa nó ăn trộm nó giữ lắm, bây giờ bớt, thấy bớt cũng nhiều á. À, vừa rồi lấy 4 cuốn dây điện nhưng không có nhiều. Cửa mà nó còn lấy là biết rồi. Mà rất đời trước á, mình nói thẳng một điều luôn, tôi nói ông Tú không được có buồn hết á. Đời trước á, mình không làm ăn cướp thì cũng làm ăn trộm, mà không ăn trộm á, thì cũng làm vua làm quan làm gì cái lấy người ta. Thì bây giờ ta lấy lại có gì không? À, cho nên là ở bên Nhật Bản á, có vị thiền sư á, thiền sư Lương Phan, đồ đạc của ông á, ông thử mà đồ đạc của ông á, cái cũ là mà quý nhất, cái ông gom lại một bọc, cái ông đem ra ngã ba đường bỏ, 3 ngày 3 đêm ra lại vẫn còn, còn mình để đây mà mất là biết rồi, để ngã ba đường luôn, liền ngã ba đường luôn, thấy không? Lúc trước có một ông tên là ông Tư, ông làm công nhân ở đây nè, ông kể là ăn trộm nó vào nhà ông, nó lấy đồ. Lúc đi vắng rồi nó cậy cửa nó vào, mà khi ông về lại là 3 cây vàng tung té 40 triệu vẫn còn nằm ở trên cái sàn nhà. Vào ăn trộm tại sao nó không lấy? Thì ông mới hỏi tôi nói là do đời trước ông lấy, mình nói lấp liếm rồi thôi chứ mình đâu có thần thông rồi đâu. Tôi nói là do đời trước ông không ăn trộm, cho nên khi mà nó cậy vàng ra lúc giống như ngói gạch, còn tiền nó giống như là tiền vàng mã vậy. Thấy không? Mắt nó nhìn vô là tiền này, tiền vàng mã, tiền giả. Còn vàng của ông là ngói gạch nó mới lấy. Đó, ông lên đây ông kể luôn. Ngày xưa giờ con chứng kiến á, 3 cây vàng là ông làm từng sâu nè, vẫn còn 40 triệu đầy hết luôn mà nó không lấy. Thấy không? Đó cho nên bây giờ mình ráng cố gắng thì sao mà mình bị mất trộm cái này, mất trộm kia là mình biết rồi đó. À, cho nên Phật tử mà đó mà than nó là bây giờ con mất này của nó là đời trước chắc mình cũng trộm người ta. Đúng không vậy á? Phải không? Đó. Người quân tử ôm lòng cứu giúp kẻ cô bằng, đứa tiểu nhân thì tham lấy tài hoặc, hoặc của người lấy làm của mình, mặc kệ nhiều người trách cứ, chỉ biết lợi ích cho mình. Đó. Trong chuyện cổ học Kinh Hoa kể một câu chuyện đó. Có anh chàng này anh ra chợ. Anh ra chợ, cái anh đến tiệm vàng, cái anh lấy bỏ. Cái bị người ta bắt lại, ta đánh anh một trận. Có người hỏi sao anh ngu vậy á? Giữa ban ngày mà anh lấy gì mà là ta bắt là đúng rồi. Mà tại sao ông thấy nhiều người mà ông lấy vàng chứ gì? Biết ông nói sao không? Ông nói lúc đó tôi thấy vàng không chứ không thấy người. Ông nói lúc đó ông thấy người, toàn là vàng không à. Thì cũng vậy. Cho nên khi mà mình thấy có những người ăn trộm nè, cái ông này anh kể ông đi, ông bị tai nạn. Mà thường thường á, người ta đi xa là tiền người ta bỏ ông cốp xe á. Mà khi mà ông bị tai nạn mà bị bất tỉnh chở vô bệnh viện rồi, cái xe vẫn còn, nhưng mà dỡ cái cốp ra tiền sạch hết. Đó. Cho nên đời sau mà mình gặp những cái trường hợp này, mình biết rằng là mình đời trước mình làm những cái chuyện gọi là nghịch đạo á, phải không? Rồi có những người sao, xe người ta đang chạy cái đổ đồ đạc sữa hay là bia gì xuống, cái mình lụm, mà cái từ gọi là hôi của á. Bây giờ mình thấy rất là nhan nhản rất là nhiều, đó là làm của mình đó. Đâu biết giàu sang tại trời, chỉ thả ý tham cầu. Tức là ông vua Trần Thái Tông nói là giàu sang là do trời, mà tinh thần của nhà Phật là giàu sang hay không là do cái thời quá khứ mình tạo. Cho nên có một câu chuyện là một hôm cái ông vua Ba Tư Nặc á, ông ngồi ông nghe hàng lính nói chuyện. Lính thứ nhất có nói là sở dĩ mình hôm nay là mình ăn mặc được đẹp, phải không, được ăn ngon mặc đẹp á là nhờ ông vua. Cái thằng lính thứ hai nó không phải, do đời quá khứ mình tạo cho nên bây giờ mình mới gặp được, chứ làm gì mà nhờ ông vua. Thì khi mà ông vua Ba Tư Nặc ông nghe như thế rồi á, đại chúng biết rồi, ông rất có cảm tình cái người thứ nhất, là nói ngày hôm nay mình ăn mặc ăn ngon mặc đẹp là nhờ ông vua, còn cái anh lính thứ hai thì anh chấp nhận đó. Cho nên khi mà hai lính nói chuyện xong rồi á, ông đem một cái bức thư, ông ghi rõ trong đó là khi người lính này đến, hậu hãy trao cho người này một số tiền số vàng. Ông đường lính thứ nhất, phải không? Lính thứ nhất nó vừa cầm xong đi nửa đoạn đường, đau bụng chịu không nổi, bị Tào Tháo rượt. Nhờ thằng bạn đó, nó anh nói ông đi giùm tôi, có bây giờ tôi đau bụng quá, mà vô đó mà lỡ chuyện gì sao được. Rồi cái thằng lính thứ hai vô, đó câu chuyện có luôn. Vô xong là bà Mạc Đại Phu Nhân mới đọc lá thư xong rồi, mới trao cho anh này một số tiền số vàng. Cái em vua Ba Tư Nặc á, ông kêu hàng lính lại, nói đó, ông đâu biết gì đâu, nói đó, nãy mày nói á là cái gì cũng do mày hết, cái gì cũng do mày làm hết á, đó là nãy bây giờ cái thằng bạn mày bây giờ nó được số vàng số tiền đó, nói thằng thứ nhất. Thì cái thằng bạn thứ nhất nói, thưa bệ hạ, đúng là bệ hạ đưa cho con lá thư, nhưng mà nửa đường đau bụng, đau bụng quá ăn nhờ bạn con. Thì khi mà ông nghe như thế rồi, ông vô ông hỏi bà Mạc Lợi Phu Nhân, đúng như vậy luôn, là cái người lính thứ hai được tiền được vàng cho thằng lính thứ nhất cũng được. Thì lúc này ông mới tin nhân quả, tin tâm bảo, thấy không? Thì như vậy ở đây á, ở đây bây giờ người ta y cứ là bây giờ mình biết mình tu chứng đến đâu, thằng thang có biết. Bây giờ nói về cái phước lực á, là người ta nhìn ở trên cái hệ quả, người ta biết mình đời trước mình có tu hay không, có làm thiện pháp hay không, tức là ta nhìn trên cái hệ quả. Này, như bây giờ Hòa Thượng Trúc Lâm á, là ngày xây một cái thiền viện, hoặc là hai cái thiền viện, 10 cái thiền viện, 30 cái thiền viện, cũng giống như mình làm một cái nhà nhỏ, thấy không? Là đời trước là Hòa Thượng tạo dựng, không những cho Hòa Thượng mà tạo dựng cho tất cả mọi người cùng tu tập. Bây giờ cái hệ quả nó trổ ra cùng lúc, rất rõ ràng. Cho nên là mình thấy là giàu sang là do đời quá khứ mình tạo rồi, chứ mình đừng có thấy người ta của cải giàu cái mình tham. Cho nên qua cái phần này tôi thấy rất là hay đó. Là đại chúng nhớ lại không, đệ tử của ngài Xá Lợi Phất mà khi mà ngài đi khất thực á, chứng ngài La Hán rồi mà khi đi khất thực, người ta định cúng dường mà nhìn vào cái bình bát là toàn là cơm thức ăn không, người ta đâu có cúng nữa đâu. Mà khi về tỉnh xá là cái bình bát trống không, tức là ngài bị đói suốt luôn. Rồi có một lần á, Đức Phật thương quá, Đức Phật nói ông Xá Lợi Phất, bây giờ ông ráng cố gắng ông xin ít thức ăn đi, ông cho đệ tử ông, chứ bây giờ nó tôi thấy nó xương sườn nó lòi ra ốm quá. Cái ngày duỗi cái cánh tay ra, duỗi cái tay bên có một cái đất nước là quốc đang quyệt, mà cái đất nước đó được quyền thọ nhận thức ăn quá giờ ngọ. Đất nước đó Đức Phật cho phép á, ngày duỗi cánh tay ra, ngày khất thực xong ngày đưa đứng đưa. Mà khi ngài đưa thức ăn xong rồi, rõ ràng có thức ăn, ngài mới vừa quay lưng một cái, con chó đi ngang đụng cái rầm rớt bình bát, bể bình bát rồi không ăn được, ghê không? Rồi có lần thứ hai nữa, ngài cũng xin được một ít thức ăn, ngài đưa cho đệ tử của ngài, nhưng mà chuẩn bị ăn cái đau bụng. Mà khi mà đau bụng đi cầu xong rồi chạy ra chuẩn bị ăn, chạy ra chạy tới chạy lui quá giờ ngọ, nhịn luôn đói, ghê không? Cái lần mà no đủ là ngài dùng cái công đức của ngài, một cái chân là ngài dặm xuống đất, cái này bắt đầu ngài cản cái pháp dữ ghê. Mình thấy cái quỷ A-la-hán mà tu, mình ráng tu nha, một chân á ngài dặm đại địa, còn một tay á ngài cản cái pháp ác. Một bình bát ngài cầm gì nè, tức là không có cho cái tay cái quỷ đó cầm, ngài cầm gì nè. Bởi vì cái quỷ này là ăn bữa ăn này là tịch luôn, mà ngài không muốn đệ tử mình đói mà mất, ghê không? Một chân thì dặm đại địa, tay thì ngon nói năng mặt trời, ví dụ vậy. Còn tay là cầm bình bát đưa ra, giống như mà phim mà kiếm hiệp Kim Dung vậy phải. Dùng cái thần lực lại mà giữ chứ không phải dễ đâu, chứ không phải ác nó xuống. Tôi mà thấy cái này tôi nghiệm mà tôi thấy rất là hay. Cho nên những người mà đi xe mà thường thường bị tai nạn á, không phải họ bị tai nạn đâu, là do đến cái chu kỳ cái ác pháp họ đến, họ gặp cái này bắt đầu cái ác pháp nó dồn đến. Là chỉ có những bậc siêu phàm họ mới ngăn được cái pháp ác gìn giữ. Cho nên cái trái đất này mà không có những vị hộ pháp gìn giữ là mình bị sóng thần động đất thiên tai lũ lụt liên tục, ghê vậy đó. Cho nên cái người tu thiền mà tu tập mà chứng nghiệm vào dòng pháp là làm lợi ích nhiều lắm, không thể tưởng tượng được. Bây giờ huynh đệ mà ráng tu thiệt, thấy không? Ở đây mình kể ra một chút, thì mình nhân duyên một chút. Ngày xưa tôi ở có một cái tu viện này nè. Mà khi cái tu viện nó làm kinh tế, mà nói về kinh tế là tự túc á, là thiếu suốt luôn. Cứ một tháng vậy mà vào kiểm tra trong kho là thiếu gạo. Mà lúc đó một thời gian cái vị viện chủ đó là không cho làm kinh tế nữa, tu không làm gì nữa hết, tu. Mà khi mà tu rồi đó, không có làm kinh tế tự túc nữa, thì quả tình á, gạo phải đem đi cho các chùa khác, ghê vậy đó. À, mình tu được thì tự nhiên lâm thần hộ pháp mà đem đến là cúng dường cho mình ăn để mình tu. Chứ bây giờ mình làm mà kinh tế được cái sao, chắc mình làm luôn mình tu. Cho nên là tôi làm tú hồi xưa thì cũng vì cái đất này để mình lấy để mình làm tùng lâm, chứ mình cũng nghĩ. Nhưng mà dính vô rồi mình thấy lạ một điều, hả mà mùa nào mà có giá nó không bị nấm thì bị ốc sên, đúng không? Mà hết nấm hết ốc sên rồi á thì có còn cái 2.500 một ký à, phải không? Ngộ thiệt đó. Cho nên qua cái phần này mình thấy là cái người tu của mình là không có thể nào mà làm kinh tế được. Há một điều ông làm kinh tế mà kinh tế mà nó sung lên một cái là sao ông tu nữa. Cho nên cái phần này tôi thấy rất là kỹ. Cho nên khi mà đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất mà thọ thực xong rồi, ngay trong giờ đó là Ngài nhập Niết Bàn luôn. Thì tôn giả, đại chúng biết rồi, tôn giả anh đang đến hỏi hỏi Phật, Phật trả lời đó. Là thời Đức Phật Ca Diếp là cái người này tu cũng dữ lắm, tu gắt lắm chứ phải dễ. Nhưng mà một hôm có một người bạn đến thăm, mà người bạn này là chứng A-la-hán rồi. Thì bà thí chủ bà nói thôi bây giờ mai nay Ngài đi khất thực thì Ngài rủ người bạn đi đến con cúng dường luôn. Ông khởi niệm lên, rủ người bạn đến là đỡ mai này cái bà thí chủ bà không thèm cúng dường nữa, mà bà cúng dường người bạn mình sao lấy gì mình ăn, phải không? À, cho nên 7 giờ sáng cái ông mở cửa nhẹ ra cái ông đi. Ông đi đến cái bà thí chủ, bà hỏi: ồ bạn của thầy đâu? Trời ơi, cái ông này ông ngủ, ông ăn ngủ không, ông làm biến dữ dội luôn. 3 giờ sáng tôi dậy ngồi thiền mà ông còn ngủ. Mà nói thật bà nha, giờ này ông còn ngủ á, tu cái kiểu gì? Thì cái bà thí chủ bà nói thôi ngủ ngủ, mà thôi bây giờ thầy dùng thầy thọ thực xong thầy nhớ thì con cúng dường cho bạn thầy này về, thầy cúng dường cái vị đó. Thiện đi giữa đường, ông nói thức ăn bữa nay ngon quá, mà ông này mà ông ăn được rồi bảo đảm mình ổng cũng chịu đi. Ông ở lì đây cái mình chết, thấy không, ghê không? Rồi bây giờ để đâu? Bây giờ để trên bờ thì cũng phát hiện, mà để xuống nước thì nó cũng nổi lên phát hiện. Rồi ông đến ông gặp một cái đống rơm, ông dùng cái hai cái cục đá vùi vùi thực lửa bỏ vô đó, ghê. Mà khi mà ông vừa đốt rồi, do cái tâm như thế mà cái vị này chứng A La Hán rồi, cho nên cái lửa nó đốt phừng phừng luôn. Mà khi mà ông về nhà rồi, ông nhìn mặt lên thấy trên hư không là vị A La Hán là bay lên hư không, không biết là xong rồi, quỳ xuống sám hối. Mà do cái nhân cái duyên đó, đại chúng biết không, độ 1000 kiếp dưới địa ngục, lên làm ngạ quỷ súc sanh, mà sanh ra loài người, mà sanh bất cứ ở nơi nào á là đều đói hết, đói không à. À, cho nên là vào cái thời Đức Phật Thích Ca đó, nhớ coi đó được không, sanh trong cái làng chài, mà khi á, người ta mà chưa có ông ra đời á, thì làm ăn làm đâu chúng đó, mà có mặt ông rồi thì thôi, không bị bão á, thì cũng bị lưới nó rách, phải không? Lưới nó không có rách thì thuyền nó lủng, làm ăn được. Cái ông chủ làng ông nghi rồi, nói trong này có cái gì rồi. Ông tách ra bên này 500 thì 500 mà không có ổng ở trong thì làm ăn được, còn có ông thì đâu tách lần lần ra lòi gia đình, đuổi ra khỏi làng. Bà mẹ nói đúng thiệt, từ ngày có ông bây giờ thì tôi xin ăn không ai cho hết, thấy không? À, đưa cái muỗng dừa cái đẩy ra ngã ba, cái bà trốn. Tình cờ gặp Ngài Xá Lợi Phất, Thái Phất nhìn biết là ông này có tu hồi Đức Phật Ca Diếp, mà do một cái niệm như thế mà bây giờ gì, dắt về làm xuất gia đó, đệ tử á. Cho nên đại chúng thấy rất là kỹ là có một niệm duy nhất không mà bị gì đó, ghê không? Nhưng mà mình tu tập mình ráng sao gọi là làm chủ cái niệm á, làm chủ vận mệnh của mình. Mà cái niệm tật đố này đa phần là chúng ta hay bị gặp. Mà sáng tôi giảng bên Tình Sáng Ngọc Minh tôi cũng khẳng định điều này, đa phần là mình hay gặp cái trường hợp này. Người xuất gia mình hay gặp lắm, vì mình vượt qua cũng được mà cái niệm này không được. Mình đến mình thấy cái chùa nào mà hơn mình, hoặc là thịnh hành hơn mình là mình chịu không được, huynh đệ mình ngồi á. Nhiều người ta nói là con tỳ hỷ, mà tôi ông tỳ hỷ đúng, mà ông tỳ hỷ với ai? Tỳ hỷ và Thượng Trúc Lâm, tỳ hỷ với Hòa Thượng Thường Chiếu. Mà đối với tôi ông tỳ hỷ, thấy không? Có nghĩa là khi mà chúng ta tỳ hỷ là người trên người dưới đều tỳ hỷ hết. Còn đằng này á, thầy tổ mình tỳ hỷ, mà người huynh đệ mình tỳ hỷ, đó cái đó là dính nhân quả, ghê vậy đó chứ không phải gì nữa. Hoặc là thuốc chó đào hầm đục tường khoét quách, theo gót tướng quân Sơn Dương, tập làm lương thượng quân tử. À, đại chúng thấy là bây giờ là ở miền Bắc hay là ở miền Nam, bây giờ có nó có một cái, mình nói mình dùng cái từ là một số người hay làm gì, bắt chó, trộm chó, đánh hoài có gì đâu, đánh chết luôn. Phải không? Mà chắc cái thời mà vua Trần Thái Tông cũng có rồi. Phải không? Đó, chắc là vào thời ngài chắc là cũng là. Cho nên tôi có một số Phật tử kể lại thầy biết không, ở miền Bắc á, ở miền Nam của thầy con biết sao, ở miền Bắc á, mà nhà con mà chó mà nó chết á, mà đem đi chôn á, là tụi con phải đứng canh á, là 3 ngày 3 đêm. Hỏi làm chi vậy? Chôn xong đi vô nó đào lên lấy. Ghê vậy đó. Cho nên canh là canh đến mức độ mà cái thịt con chó nó thúi xong rồi mới dám bỏ. Cho nên đây qua cái phần này là chúng ta phải lưu ý cái điểm. Cái điểm gì? Tức là thuốc chó đào hầm. Bây giờ cái thời này á, mình không có đào hầm là mình làm gì? Tức là mình làm cái móng đồ kiên cố cho đời trước họ làm cái hầm. Mà trước khi họ đào cái hầm họ làm gì? Họ có một cái con rùa nha, con rùa sống á. Họ đào cái hầm lên xong họ để con rùa này, họ cắm cái cây đằng cày lên. Phải không? Họ bỏ con rùa, cái con rùa nó chạy chạy nè, bắt đầu họ coi. Họ coi, họ ngó thử có chủ nhà ngủ hay thức. Hoặc là họ trước khi họ lên cái hầm đó, họ để một cái chảo bị lớn này nè. Họ đổi đưa lên như này. Mà lỡ mà chủ nhà phát hiện đập một lại cái râm, toàn là chạy. Mấy người ăn chợ mà kể lại xưa. Cho nên là gọi là đào hầm đục tường là đủ hết đó. Ở núi này á, tức là có 18 những vị tướng cướp chuyên ăn trộm, cho nên là ăn cướp, cho nên ngài ghi vào. Còn là tập làm lương thượng tướng quân là ở đây nói rất là kỹ nè. Tức là đời Hậu Hán có ông Trần Thực. Một hôm cái ông hợp gia đình là ông ngồi ông nói chuyện, mà ông biết ở trên sàn nhà có thằng ăn trộm. Ông mới kể, ông mới nói như thế này: ăn trộm cho nó cũng có cái lòng quân tử, gọi là lương thượng nè, lương thượng quân tử nè. Thì ăn trộm nó nghe được cái nó tuột xuống, cái nó xin lỗi, nó xin sám hối, từ đây sao nó bỏ. Đó, từ đó về sau nguyên cái làng ta bỏ luôn, ta không còn ăn trộm nữa. Đó. Nghịch trời trái đất, giói pháp khinh hình, khi sống thì pháp luật trừng trị, lúc chết bị minh ti khảo tra, không những đóng hoàng khối ngọc, dầu rằng trọng cỏ mẩy lông. Tức là đều là trộm hết. Ở nước Kế Tân, cái ông Tỳ Kheo này ông kể lại, ở nước Kế Tân á, có gia đình nhà này á, tự nhiên nó mọc lên cây nấm. Mà gia đình mà khi mà hái vào, mà lúc mà xào mà nấu á, giống như thịt gì á, thơm lắm. Cái một hôm cái nhà hàng xóm biết được, cái trèo tường vào, nửa đêm trèo tường vào định cắt, thì bỗng nhiên cây nấm nó phan. Ông Phan á, tôi kể cho ông nghe câu chuyện là ông cắt, xong cắt. Ông biết tôi là ai không? Không biết. Ông nhớ cái thiền viện chánh thiện không? Ví dụ như nói dễ hiểu. Ông nhớ cái thiền viện chánh thiện mà ngay ngã 346 không? Ông nhớ. Ông biết ông thầy cái định đó không? Biết. Tôi ngày xưa tôi ở đó đó. Mà tôi tu chưa chứng đạo, mà cái bà Tính Thí này hàng ngày hai vợ chồng bà vào cúng dường, tôi đều nhận. Ông thấy ông nhận mà tôi cũng đâu có dùng đâu. Mà tôi nuôi đại chúng làm tất cả, xây dựng đầu này đầu kia, mà do không liễu đạo mà bây giờ tôi phải đầu thai cây nấm để trả nợ. Mà bây giờ ông cắt luôn ăn là chết à. Ghê không? Ông này ông nghe quá, ông sợ mới phải bây giờ làm cái gì cứu thầy. Bây giờ ông về ông cố gắng nói mấy đệ tử tôi á, ông bán cái gì bất cứ, bán y, bán áo, bán bình, bán gì bất cứ mà cô nói đừng lấy của thường trụ nữa. Gom lại đủ 30 hộp lúa. Ghê không? Đem nhà bà thí chủ đó trả xong là tôi móc. Mai sáng cái ông này ông tình thật vô, ông kể hết cho bà thí chủ, nói bà biết cái nắm là ai không? Thầy của bà ngày xưa, bà là quy cho bà nè, dạy pháp cho bà, bây giờ bà rét, bà đành đẻ bà ăn thịt ống. Bà thí chủ hai chồng ra lại khóc quá trời luôn, khóc sướt mướt luôn. Mà khóc thì khóc, nhưng mà sao? Mình đâu có nói là bây giờ con là của con là ngày xưa đâu, bây giờ con bỏ không được. Mà ông đề tội ông phải bán đồ đạc hết, là đem đúng 30 hộp thóc trả lại cho bà. Thì cây nấm bắt đầu nó khô, nó héo chết. ghê không? Thì có ông thầy tỳ kheo đó, ông tu ở rừng, ông 81 tuổi, mà ông nói sao không? Ông kể câu chuyện của ông đó nè, từ đó về sau, từ vua núi tôi tu luôn. Sợ quá, thấy không? Ghê không? Đó, từ đó ngoài sao có ông thầy tỳ kheo 81 tuổi đó, từ đó sao tôi thấy tôi sợ quá, lũi vô núi tôi tu mình luôn, trồng trọt tôi ăn. Nghe nói như thế cũng được, thấy không? Đó, cho nên là cái này đó là mình nói là có những vị thị hiện cũng có, mà đây gọi là mới có qua báo à. Tức là tu mà chưa liễu được đạo, chưa chứng ngộ về đạo, cho nên cũng trả, mà trả nó nhẹ hơn chút. Mà nếu mà cái vị này mà đời trước còn ăn trộm của thường trụ hay làm gì mà xấu xấu một chút nữa là trả mạng gì, làm súc sanh trả nợ. À, cho nên có câu chuyện đó, hai vị huynh đệ mà tu đó, mà khi mà cái người sư đệ mà chết đó, là cái ông sư huynh ông nhìn ông biết là thọ đầu thai làm con lừa, mà ông xuống ông xin về mà để ông nuôi á. Mà khi mà ông nắm bà thí chủ cho là ông nắm ông kéo nhà con lừa nó không chịu đi, nó ghi ghi lại vậy, nhất định nó không đi. Biết tại sao nó không đi không? Biết không? Để tôi trả nợ hết rồi tôi đi, ông ơi, ông tôi lên ông tôi tu sao tôi trả nợ. Ghi lại. Mà đúng thiệt, khi mà nó lớn lên rồi bắt đầu nó làm ngày làm đêm luôn. Mà khi nó ngã xuống chết rồi, ông thầy đó ông xuống với bà thí chủ tính ra cái số tiền ý vậy luôn. Xong hết nợ đi. À, cho nên là nói rất là kỹ phải không? Đó, cho nên là qua cái này nói là mấy lông rồi tất cả thì khối ngọc lớn cộng cỏ cũng là trộm hết. À, cho nên mình học cái này cũng rất là hay, chứ mình đừng có nói là cái giới trộm này dành cho những người đời đó. Ngửi mùi hương sang trong ao mà địa thần còn vỡ. À, cho nên mình thấy ông vua Trần Thái Tông này không những ông coi về sách Đại Thừa mà kinh Nguyên Thủy ông cũng nghiên cứu luôn. Cái này nằm đâu không? À, nằm trong kinh Tương Bộ Viễn Một chương 9 phần Sang Hồng. À, đây tôi đọc ra một đoạn. Một thời một thầy tỳ kheo trú giữa dân chúng Kosala tại một khu rừng, thì khi mà khất thực rồi ngọ chay thì thầy tỳ kheo đó mới đi kinh hành, đi ngang qua một cái hồ nước sen nó mọc lên thơm đó, cái này hít thật sâu, thở thật nhẹ. Mà hít cái gì? Hít mùi hương. Hương sao mà nó thơm quá. À, đại chúng ở đây có hít không? À, hôm nào mà mình đi ngang qua cái mình thấy mà chúng đang nấu ăn là thơm quá, mình hít chậm á. Chậm không? À, đó. Rồi một cái vị địa tiên. À, đại chúng biết nha, là cái người mà làm phước á mà không có thiền định là chết, làm địa tiên chứ không phải là tiên thiên nha. Địa tiên tức là ở dưới mặt đất, ở rừng cây, ở núi non vậy, địa tiên đó. Muốn làm lợi ích cho thầy tỳ kheo, muốn làm hạnh phúc cho thầy tỳ kheo, cho nên nói lên một bài kệ này: hoa này từ nước xanh, không cho ông ngửi trộm, như vậy một loại trộm ta gọi ông trộm hương. Đó, tức là vị địa tiên đọc bài kệ thì tỳ kheo mới đáp này: không lấy đi không bể, đứng xa ta ngửi qua, vậy do hình tướng gì được gọi là trộm hương? Ai đào rễ củ sen, ăn dùng các loại sen, do các hành động ấy sao không gọi trộm hương? Thì ông nói có những người họ xuống họ làm gì, không những họ ngửi mà họ bứt cành sen, rồi gì nữa, đào củ sen. Mà không những đào củ sen xong mà họ dặm họ phá, mà sao ông kêu họ trộm đi, mà tôi đứng tôi ngửi mà ông kêu tôi trộm. Phải không? À, thì cái vị địa tiên nói: người ti tiện độc ác, lời ta không liên hệ, nhưng chính thật cho ông, chính lời ta tương ưng với người không cấu quế, thường hướng cầu thanh tịnh, với kẻ ác nhìn thấy nhỏ như đầu sợi lông, vị ấy xem thật lớn như đám mây trên trời. Có nghĩa là cái vị địa tiên nói mà cái người mà ác độc đê tiện á, không bao giờ ông nói làm chi. Ông nói là quý như một cái người mặc áo đen rồi đó, bây giờ dính một đám bùn nó cũng ai thấy. Mà ông sở dĩ người ta thấy là ông thanh tịnh quá, ông tinh khiết quá. Chẳng hạn như bây giờ mình nói nè, những người đời người ta đánh bạc là chuyện thường, Mà một ông thầy chùa mà ngồi đánh bạn sao? Hoặc là bây giờ một người đời mà ta đi ra đường ta cầm chai rượu chuyển thương, mà hôm nào mà người ta thấy một ông thầy chùa mà cầm chai rượu sao? Thấy không? Rất là khó. Rồi bây giờ mình thấy nè, có những bây giờ quý thầy người ta ghiền thuốc lắm, người ta bỏ không được mà ta nói là sao? Bây giờ ta kinh nghiệm ta giấu chỗ nào đó ta hút chứ ta cũng dám giữ đám đông và cầm biểu thuốc. Nó cũng kỳ nữa, đúng không? Đó cho nên mình thấy là khi mà mình tu tập rồi có chuyện gì rồi sao? Nó làm lớn chuyện lên đúng. Còn những người đời á, là ta không sợ nữa. À, ăn trộm, ăn cướp và bây giờ nó làm gì nó cũng sợ. Còn mình người tu là chút xíu là thấy. Đó. Vị tỳ kheo đáp: thật sự này Dạ Xô, ông biết ta thương ta, hãy nói lại với ta khi thấy ta như vậy. Tức là ông thầy tỳ kheo nói là bây giờ ông nói gì rất là đúng. Mà mai này lỡ mà tôi làm những cái điều này, ông nhắc nhở giùm tôi để cho tôi biết. Đó. À, lúc bấy giờ vị tỳ kheo cảnh giác và có một cái tâm rất là xúc động đối với vị địa tiên. À, cho nên mình làm gì mà người ta nhắc nhở mình là cái điều tốt quá chứ không phải, đúng không? Đó. Cho quay lấy lời Diêm Vương còn phạt, lưới trời lồng lộng, làm thiện thì thoát, làm ác thì mang, phép nước thênh thang, làm việc công thì khỏi, làm việc tư thì phạm. À, tức là mình làm cái gì mình cũng lấy tam bảo là chuẩn, đại chúng là chuẩn, thì mình không có bị dính mắc trong nhân quả. Đó. Cho nên trong quản pháp quy tâm lục, một hôm có một ông cư sĩ đến hỏi tổ nghiên: tôi tuy nghèo mà trong sạch, chẳng bao giờ trộm cướp, vậy thế nào? Đáp: không riêng gì lấy tài vật mới gọi là trộm cướp, mà tham ô kẻ lương thiện, dùng tà thuật lừa đảo, suối người kiện tụng, rủ rê dụ dỗ người cờ bạc, hại người tù tội, làm cho người nghiêng ngã nơi hiểm nghi, hao tài tốn của, thiếu nợ chẳng trả, xâm lấn người ngu, chiếm đoạt kẻ yếu, tất cả đều là gọi là trộm cướp hết, phải không? Cho nên trộm cướp là nó bao phủ hết chứ không phải. Kể rằng đục quách đào tường ý chẳng thôi, trăm mưu ngàn kế khổ mong cầu, đời này quý được của người đó, nào biết muôn phan kiếp ngựa châu. Tức là ngài cứ một bài cái ngài làm một bài kệ đọc lên. Tức là ngài nói là đời này mình lấy thì mình rất là sung sướng, rất là hạnh phúc, phải không? Nhưng mà đời sau là mình làm kiếp, làm ngựa, làm châu. Đời này sướng thiệt. Cho nên các thiền sư nói là ông ăn trộm của người khác, phải không, chi bằng ông ăn trộm lại chính ông. Đại chúng bữa giờ bắt được trộm chưa? Hả? Cho nên có một câu chuyện á, kể câu chuyện này hết là chúng ta nghĩ. Trong thiền thoại kể một câu chuyện. Một hôm thiền sư Thành Ốc, ngày đi hành cước, phải không? Ngày đi hành cước cái trên đường cái ngày gặp một cái người đi chung với ngài. Mà thấy ông này cũng tướng mạo lanh lẹ lắm. Cái mà trên đường đi xa nữa, trên cùng nhau kết bạn. Nửa đêm cái ông này ông lục, ông giật mình dậy ông lục đồ ngài. Ngài chụp cái tay lại ngài nói: bữa giờ nói thẳng ông luôn, tôi tưởng ông là người lương thiện, té ra ăn trộm. Mà hỏi thật ông nè, ngày xưa giờ ông ăn trộm nhiều ít? Nó cũng nhiều. Mà khi ông ăn trộm được rồi đó, ông vui được mấy ngày? Thằng trộm nói là nếu mà ăn trộm mà tiền mà nhiều á thì vui tệ lắm cũng được 7-8 ngày. Hỏi 7-8 ngày khi mà cái vui nó hết rồi thì ông thấy làm sao? Hòa thượng nói kỳ quá, thì hết vui thì buồn. Hỏi buồn làm gì? Buồn thì đi ăn trộm tiếp. Đó. Thì thiền sư Thạch Ấp nói: sao ông không ăn trộm cho một bữa thật lớn, rồi từ đó mình nghỉ luôn? Cái ăn trộm nó nghe thế nói sao, phải không? Té ra thầy cũng là ăn trộm phải không? Ông hỏi té ra thầy ăn trộm phải không? Thì thiền sư Thạch Ấp nói là phải. Từ ngày tôi ăn trộm, mà ăn trộm chỉ có một lần à, một lần duy nhất, mà xài cả đời không hết. Mà không những xài một mình tôi không hết, mà tôi cho khắp thiên hạ cũng hết luôn. Đó. Ông nói vậy là hòa thượng chỉ cho con đi, chỉ cho con ngày ăn trộm này đi. À, thì khi mà ông vừa nói vậy là thiền sư thập chú ngược ông cái, ông biết cái này chăng? Thì khi mà thập chú ngược ông rồi, ông nói lạ quá. À, cái cảm giác này rất là lạ luôn. Nó vừa vui mà nó vừa mừng, mà những cái gì mà buồn tuổi trong cuộc sống tự nhiên mất hết. Thì khi mà nói như thế rồi là ông làm gì? Không ngộ rồi đó, ngộ đạo. Cái năng lực thiền sư mà tác động rồi ông nhận ra được. Thì lúc này thiền sư mới khai thị là từ khi mà ngài trộm được cái củ báo này rồi đó, thì ngài dùng mãi luôn, không bao giờ hết. Và cuối cùng ăn trộm nó nghe như thế, cái nó quỳ xuống quy y xin xuất gia. Vậy mà sau này trở thành một vị thiền khách nổi tiếng chứ không ấy. Phải không? À, cho nên người xưa nói là từ một cái bước nhảy mà từ thằng ăn trộm ăn cướp mà trở thành một vị thiền sư là chỗ này. À, bây giờ đại chúng mình cũng ăn trộm, mà tối hôm nay mình ngồi thiền sao mình ăn trộm mà trúng cái chỗ này, trúng cái kho máu này là xài cả đời cũng hết. Mà không những xài cho mình mà còn cứu giúp thiên hạ nữa. À, phải không? À, trộm cái củ báo là được rồi, là mình cho hết khắp thiên hạ luôn. À, cho nên trộm gì trộm, mà ráng là trộm củ báo của mình. Thì thôi bây giờ đến cái bài Quan Giới Sát, bài này rất là kỹ. À, kỳ sau chúng ta học tiếp. À, thì chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh do biên thời đó thiên não do tận thời nguyện đoạn pháp mong mà do lượng thời nguyện học Phật đạo do thường nguyện thành